cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Về tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không muốn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một người chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu nói với chúng ta chỉ có một người cha trên trời, còn tất cả mọi người là anh em với nhau. Và như vậy, điều Chúa Giêsu muốn nói đó là đừng để ai dưới đất này gọi mình là thầy, đừng để ai dưới đất này gọi mình là cha, đừng để ai dưới đất này gọi mình là người chỉ đạo, vì tất cả chúng ta chỉ có một người cha, một vị thầy và chỉ có một Đấng Kitô. Và chính điều đó, tất cả đều là anh em, và điều mà tất cả là anh em với nhau thì mỗi một người có một cái ơn gọi của mình, ơn gọi sống bậc gia đình, làm cha làm mẹ. Đừng ai để ai dưới đất này gọi mình là cha, nghĩa là những ai nuôi mình thì người đó là cha mình, ai dạy mình người đó là cha mình, ai bảo vệ mình người đó là cha mình. Cho nên hình ảnh người cha đó là hình ảnh người cha trong gia đình, đó là một cái như nối tiếp cái hình ảnh mà Thiên Chúa là cha đã ban cái quyền đó cho những người sống ơn gọi gia đình, để thay quyền Chúa sinh thành ra con cái, nuôi dưỡng con cái nên khỏe mạnh thân xác, và giáo dục con cái thay quyền Chúa. Nên cái ơn gọi hôn nhân gia đình đó là hình ảnh của người cha trên trời, người mẹ, người cha dưới đất là hình ảnh người cha trên trời. Cho nên ai xúc phạm đến cha mẹ là xúc phạm đến Chúa. Trên 10 điều răn Đức Chúa Trời, 3 điều đầu về Chúa, thì cái điều thứ 4 là thảo kính cha mẹ, sau Chúa là đến cha mẹ. Và những người được cái ơn để mà nối tiếp trong cái cuộc đời người làm thầy của Đức Giêsu đó là chức linh mục. Thường thì cũng không có muốn để ai gọi mình là cha, nhưng trong cái nghĩa đức tin người rửa tội sinh mình ra trong cái đời sống Kitô hữu, Người cử hành thánh lễ bí tích thánh thể để nuôi dưỡng của ăn thiêng liêng cho chúng ta. Người có bổn phận phải chia sẻ lời Chúa, lấy lời Chúa để hướng dẫn, để dẫn cộng đoàn nhận ra Cha trên trời. Cho nên mỗi một ơn gọi là những người anh em với nhau, chỉ có một Cha trên trời. Và cái ơn gọi đó để tiếp nối cái sứ mạng của Chúa Giêsu trên trần gian. Cái sứ mạng đó Chúa căn dặn tất cả chúng ta, nhất là những người lãnh đạo và những người cấp dưới, hay gọi là những người con dân hay tín đồ hay giáo dân, hay là trong nhân dân, có thể nói chung như vậy. Thì cầm đầu thì phải sống cho nó công minh chính trực, không có được thiên tư tây vị, không có được có những cái hành vi mà mình tỏ ra mình là người lớn, mình là người cầm đầu, người đứng đầu, thì phải là người phục vụ anh em. Chúa Giêsu nói rõ, sách tiên tri Isaia nói cho chúng ta điều đó. Người cầm đầu của Gomorra, của Sodom là phải như vậy. Hình ảnh đó là hình ảnh của người đứng đầu là Chúa Giêsu, là phục vụ rửa chân cho anh em. Người đứng đầu là người phục vụ anh em. Và cái việc dạy dỗ hay là giảng dạy, thì cái sứ mạng đó chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy các môn đệ và đám đông, tức là những người có đạo và cả những người không có đạo. Kinh sư Pharisêu đứng trên tòa giảng này mà nói, anh em phải làm, phải giữ, nhưng đừng bắt chước việc họ làm, bởi vì họ luôn chất gánh nặng lên người khác, còn họ không muốn đụng ngón tay vào. Chúa cho thấy cái hình ảnh người đứng đầu thì người ta có bổn phận phải nói. Điều này trong buổi chay thánh thì chúng tôi cũng phải xét mình. Vì thực ra nếu mà nói đứng trên này là quyền giảng dạy, là tòa Mô-xê, thì nặng lắm chứ không dễ đâu. Nói chung chung về lời Chúa cũng được, nói ai muốn nghe nghe không nghe thôi, nói kiểu mà lý thuyết rồi xong đời cái mỗi người chọn ra cái thực hành của mình, thì cái điều đó cũng dễ lắm, chúng tôi làm không khó. Nhưng mà điều làm sao mà một cái điều xảy ra trong cái gia đình của mình, cái gia đình giáo xứ, thì có khi cái lỗi của người này nó lây sang người khác. Rồi cái điểm tốt của người này thì cần nêu gương cho người khác, vì cũng có thể làm được. Nên nó đưa vào trong cái hiện tại hóa lời Chúa. Tức là làm sao lời Chúa ở trong cái bối cảnh này chúng ta sống làm sao. Thì những cái đó, cái chia sẻ đó, chúng tôi phải hiện tại hóa lời Chúa trong đời sống của mình, của cộng đoàn mình. Mà khi hiện tại hóa lời Chúa như thế thì khó lắm, dễ hay mất lòng. Có lần cha giảng về cái sự xây dựng hòa bình, thì cha nói là con cái đi thưa cha mẹ, đi đo đất chia ra thì nó chỉ có chênh lệch 20 cm thôi, 2 tấc đất thôi, mà con cái đi thưa cha mẹ. Thì cha nó vừa giảng xong rồi xuống giáo dân ấy, nãy sao cha bêu con trên nhà thờ, nhà con chia nhau vậy, nó con tụi con đi thưa kiện là phải rồi, sao cha bêu chúng con trên nhà thờ. Thì cha nói là tôi đọc báo chứ đâu có biết nhà chị chia như vậy. Tức là không có nói ai hết, nhưng mà những cái sự việc trên báo chí ngoài xã hội nó cũng có trong cộng đoàn giáo dân của mình. Để chia sẻ điều đó ra để giữ cái điều gì? Nên rằng đứng trên này khó lắm. Nhiều khi nói cũng chẳng muốn mất lòng ai đâu, bởi vì có mình ở đây mà. Nói người ta ghét thì có thích gì đâu. Nhưng mà cuối cùng thì chỉ vì bổn phận mà chúng tôi phải nói. Nếu chúng tôi là một người lính canh, chúng tôi không la lên thì những cái sói dữ nó sẽ vào, nó tấn công đoàn chiên của mình. Những người khỏe mạnh thì không sao, những người mà yếu đuối một tí là lễ dễ bị lầm lạc, dễ bị đi theo những cái tà thuyết, dễ bị nghe theo những điều chẳng phải, mà cuối cùng hối hận. May thì lúc chết nhớ được, còn lúc chết mà không biết mình sai thì cũng vậy thôi. Cho nên rằng bổn phận chúng tôi phải nói, trách nhiệm với cái sứ mạng đã được trao phó là thánh hóa, là giảng dạy, là quản trị cộng đoàn. Nên chúng tôi phải nói như vậy. Và cũng đồng thời bài giảng của các linh mục là trước hết là giảng cho chính mình, rồi chia sẻ lại cho cộng đoàn, rồi áp dụng lời Chúa trong mỗi cuộc sống. Khi chúng tôi có thể hiểu được, chúng tôi chia sẻ. Nên cứ nghe họ nói, anh em cứ làm, cứ giữ, nhưng mà đừng bắt chước. Bởi vì chúng tôi cũng có nhiều lầm lỗi lắm, nói cộng đoàn yêu thương, nhưng mà đôi khi chúng tôi sống không có yêu thương. Chúng tôi có những lúc chúng tôi cư xử nó không có đúng như ý Chúa, thì chắc chắn những điều đó thì chúng tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa. Nên kinh sư đứng trên tòa giảng, tòa Mô-xê mà nói thì anh em cứ làm, cứ giữ. Điều đó cũng là nhắc cho mình. Tôi thì cũng có đức tổng, có những người lớn hơn, cha hạt trưởng chẳng hạn, thì các ngài nói chúng tôi vâng lời. Tất cả chúng ta chỉ có một người cha trên trời, còn lại là anh em với nhau. Cho nên anh em với nhau thì mỗi người một bổn phận, để chúng ta giúp nhau trong cuộc sống. Ai có điều gì hay, ai có điều gì không hay, chúng ta bảo ban nhau, chúng ta nhắc nhở nhau. Đó là cái đức thương người, lấy lời lành mà khuyên người, rồi an ủi kẻ âu lo. Và nếu người ta có tội thì phải răn bảo kẻ có tội. Cho nên rằng mình nhắc nhở nhau để xây dựng một gia đình cho nó được trật tự, nề nếp, để xứng đáng là anh em với nhau. Vì chúng ta có một người cha, chúng ta có một người thầy và một đấng Kitô.
Lời người vô về nhưng khi sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết về đâu. Cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tin vâng lời cha ân nghĩa thâm màu. Về miền yêu thương.